phim đó là mình phải nghe Phật Bồ Tát khai thị cho biết là cái thế giới của mình rất khổ, cũng như Nhãn Quang nói đó là Nam Di Phù Đề rất khổ, còn Bắc Cô Lô Châu đó là một cái thế giới khác thì rất vui, vui lắm. Và Bắc Cô Lô Châu đó thì người ta tu không được tại nó vui quá, còn Nam Di Phù Đề thì nó quá khổ. Vì nó quá khổ cho nên cái người chứng thánh và người bản sanh thì đông lắm, và nó khổ quá. Cho nên ở thế giới này đó, đầu tiên mình sẽ thấy nó rất khổ, và sáu cái lục đạo đó là không phải nhà mình đâu, nó không phải nhà mình đâu, mà tại vì mình chơi nó nhiều quá, tại vì mình coi là nhà. Sáu cái con đường luân hồi đó, nó không có chỗ nào mà nhà của mình đó. Nó tạm thời gian mình lại đổi nữa, nếu mà nhà thì nó không đổi. Còn nếu mình đi chơi chỗ đẹp, chỗ đẹp, chỗ xấu, chỗ khổ, chỗ vui, đi vòng vòng trong sáu nhà này, thì tới lúc nào đó mình chán là mình không muốn đi trong sáu nhà này nữa, mình muốn đi về nhà của mình. Cái tâm muốn đi về đó phải có, và thật vì sinh tử đó. Cái tâm không muốn đi lầu thai, không muốn đi vòng vòng đây nữa, mà muốn về ở với Phật kìa. Mà về đó thì nó sẵn hết tất cả rồi. Một khi mà ra vào cái hoa sen của Phật đó thì liền được cái ngôi bất thoái, không bao giờ mà bị luân hồi trở lại nữa. Một khi vô đó rồi đó thì bằng ngôi bất thoái, thì ngôi bất thoái đó ở trong Bồ Tát có 52 cách thập tính, 10 cái tính đó: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. 52 cách mà cái bát địa là cấp thứ 48 đó mới được cái bất thoái. Phải tu tới cái bát địa thì mới được bất thoái. Mà mình vô hoa sen liền được bất thoái là bằng bát địa rồi. Nó cao như vậy. Mà nói cho mình biết, cái sơ tính đó là bằng tu đà hoàng đó. Còn cái thất tính là bằng A-la-hán, là mới có 10 cái đầu thôi. Cái thứ 7 đó là bằng A-la-hán, thần tâm diệu dụng, bất khả tư nghì, mà mới có cấp thứ 7 thôi. Rồi mình lên như vậy, mình lên tới 48 thì mới được bất thoái chuyển. Tới cao nữa đó thì bắt đầu mới là thập địa, Bồ Tát thập địa, xong mới đẳng giác. Đẳng giác là cái gì là? Nó là cao như vậy, mà mình vãng sanh cái là bát địa. Thì không có cái môn nào mà lên được tới vậy đâu, chỉ là mình giờ cái nguyện của Phật mà Pháp này thù thắng quá. Cho nên nếu mà gặp kiếp này nó phải để ý, tại vì tu hoài đó, phải tu ba cái đại tam kỳ kiếp thì mới có thể tới từng cấp. Chúng ta không có cần gì đâu, chúng ta kiếp này có cái nguyện đó rất sâu về cái tiếp Phật đó, có thể vô hoa sen mà. Thì cái kiếp này giống như là phước của ta đã tới sâu xa tới mức nào đó, cái duyên lành cỡ nào đó ta mới gặp được. Nhưng mà bây giờ ta không khéo, ta sẽ mất một kiếp nữa, ta sẽ đi đầu thai nữa, cho nên làm sao mà bây giờ trở đi phải nghe Pháp. Nó không phải là dễ gặp đâu, mà thường mình cứ bỏ sót nó. Mình nó đúng là đủ thời gian tu, mà tại vì mình không biết xài, thành ra mình phí thời gian quá. Đúng là 100 năm có thể tu được, mà mình phí quá, thành ra 100 năm nó thiếu, không đủ thời gian. Đầu tiên đó là mình phải hiểu là thế giới này rất khổ. Sáu cái nhà đó không phải nhà của ta, ta không nên lại gần nó, không nên mà ở với nó. Ta phải về nhà của ta, đặt trong tâm ta phải có cái hướng đi. Ta muốn đi về, ta muốn ở đây. Cái tâm đó nó phải phát lên, là ta không muốn đi vòng vòng đây nữa, mà nhà ta rất đẹp. Đó là cái tâm sanh tử ta nó phát, ta muốn tu đi giải thoát. Thì từ cái tâm sanh tử nó phát lên đó, thì bắt đầu mới nói tới là cái Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm giống như là một người mẹ có 5 đứa con vậy đó. Đi ra buôn bán thì là vì con mà muốn bán, vì mình nữa, mình bán không được thì nó sẽ chết đói. Mình làm gì cũng nghĩ tới nó, toàn là làm cho nó không, chứ mình thì cũng không phần nhỏ thôi. Nhiều khi người ta mắng chửi mình cũng ráng chịu, tại vì mình nổi giận, mình bỏ việc thì con mình nó đói. Thành ra tất cả vì con mà để đi làm ăn. Cái đó là người mẹ thương con. Còn như mình đó là tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình. Người niệm Phật nếu mà có Bồ Đề Tâm đó, tôi niệm một tiếng Phật này trễ một chút á, thì người ta sẽ khổ thêm một chút, cha mẹ thì sẽ khổ một chút. Thành ra là gánh vác hết chúng sanh lên vai, cho nên Bồ Đề Tâm mà. Nếu mình nói càng lớn thì công đức càng sâu. Nếu như mình quên một tiếng Phật á, là cha mẹ kiếp trước mình nó sẽ bị đọa. Mình mau vãng sanh một chút, mình tu tốt một chút, cha mẹ mình sẽ được cứu nhanh một chút. Thành ra là gánh vác hết. Thành ra Bồ Đề Tâm đó là giống như người mẹ mình nuôi con vậy đó. tôi không thể nào giải đãi được, tôi không thể nào mà giống như là tự ái hay là làm biếng được, thằng mấy con tôi nó chết. Thành ra là nếu tôi giải đãi thì cha mẹ tôi sẽ đọa sâu quá, không chừng nào mới thoát. Bạn bè thân quý, tất cả là người thân của ta hết ở trên thế gian này. Thành ra ta phải làm sao không có thể nào mà nếu như giải đãi được, cái đó là Bồ Đề Tâm. Thì cái này sâu lắm, có thể chúng ta Bồ Đề Tâm không có được sâu như vậy. Nhiều khi cha mẹ phía trước đọa sâu quá, chờ mình mà cứ giải đãi vậy, không biết chừng nào mà mình độ cho các vị. Thế là Bồ Đề Tâm ha. Hai cái tâm nó mà có rồi đó thì bắt đầu mới tới cái tâm thứ ba. Cái tâm thứ ba là tâm tính tâm nguyện. Có nghĩa là phát tính tâm về Tây Phương, phát nguyện tha thiết về Tây Phương. Và cái tâm này đó, là trong 24 tiếng nó không được mất, cũng như là cái người mà khát nước thì đào giếng gì đó. Là cái tâm nó kiếm nước, nó không thể nào quên nước được, nếu mà quên nước thì hồi là chết. Không có bản sanh là không được, thì cái trung tâm của nó cũng như là bây giờ mình khát nước, mình đi xuống bếp mà kiếm nước vậy đó. Phải có ly nước liền chứ không lấy không được. Nó không quên nước được đâu. Thì nó không quên Tây Phương được cái nguyện đó, đi vào lòng mình đó. Mình nhất định phải giải thoát, phải gặp Phật, phải về nhà của mình. Thì cái tâm đó, nó hiện tiện trong lòng mình đó. Thì nãy giờ là ba cái tâm. Ba cái tâm đó rồi bắt đầu mới dùng cái tâm này đi niệm A Di Đà Phật. Bây giờ mình không có học rõ ràng thì mình cứ niệm A Di Đà Phật mà thiếu ba cái tâm. Thiếu cái tâm tính tâm nguyện lần trước, thiếu cái tâm thật về sinh tử và thiếu luôn cái Bồ Đề Tâm nữa. Thành ra là Phật dạy, Bồ Tát dạy là dạy cái tâm đi trước rồi cái tiếng Phật đi sau. Nếu mình học thiếu cái tâm đó thì mình được có giống như 10 điểm, được 5 điểm thôi. Mình tu hoài cũng có 5 điểm mà. Tu giỏi mấy cũng 5 điểm. Nếu mình có cái tâm đó mình cộng với tiếng Phật đó, cũng như là mình đi lại chỗ vui mà mình hát cái bài hát vui vậy đó. Rất là vui. Mình đi tới chỗ đó vui mà mình hát, trong tâm mình hướng về chỗ đó mà cái miệng mình thì đọc cái bài hát. Đi rồi chỗ vui đó thì là tâm và miệng hai thứ. Còn bây giờ mình chỉ đọc cái bài hát mà mình không biết đi đâu, cứ ngồi đây là bị cái thế giới làm mê hết trơn rồi. Mình đâu có thấy đi đâu đâu. Cái thế giới này nó buồn vui, nó lo lắng, thành ra là dùng cái tâm lo lắng đó để đi trì danh mà. Dùng cái tâm phiền não, tâm chấp chứa, tâm phàm phu. Còn các người dùng cái tính nguyện đó để trì danh. Thật vì sinh tử phát là Bồ Đề, dùng tính nguyện sâu rồi mới trì danh Phật. Khi mà Phật dạy cái tính cái nguyện đó thì trong chúng đó, những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán nói bây giờ thích cái cõi đó mà không biết làm sao mà về. Ông muốn về thì ta dạy ông phương pháp. Ông phải muốn về trước. Ở trong lòng mình á, đừng có bị cái gì nó làm chướng ngại. Đừng có bị cái gì làm cho mình suy nghĩ. Thì có bị gì làm cho mình lo lắng hay là dính mắt. Cái đó là cái gốc. Nếu mà nó phá được cái đó đó thì mình niệm Phật hoài cũng vậy thôi. Nguyễn Quang nói đó, mấy người niệm Phật không để ý, cứ lo niệm, một mặt lo niệm, còn mặt thì cứ giận hờn phiền não, cứ chấp trước thị phi. Đó là như vậy, thành ra niệm hoài không thấy tiến bộ. Ngài nói phải xoay về bên trong, phải dẹp tụi nó đi, bỏ xả nó hết. Xoay về bên trong mà phải tu cho miên mật thì từ từ sẽ dẹp hết cái đó. Không lo, không nghĩ, không gì nữa hết. Cái gì qua rồi đó là không nhớ nữa, mà cứ lo niệm Phật cho nó bay hết. Thành ra là tu vậy thì mới tiến được. Tại vì mình không để ý, mình cứ nhiều khi nó suy nghĩ, mình cũng cho thời gian nó cho nó nghỉ 5-10 phút một tiếng đi. Cho nó nghĩ cái chuyện đó, mình nghĩ riết rồi mình không còn thời gian. Còn các ngày là không có cho nó nghĩ trong tâm nữa. Tất cả giống như nằm mơ, như là huyễn vậy. Cả cái người của mình nó cũng gọi là giả luôn à. Tại vì các pháp không có pháp nào thật pháp đâu. Mình chắc mình tưởng của mình á. Cả ông thầy Chân Hiếu là đồ giả, không có thiệt đâu. Chỉ có cái tâm Phật là thiệt mà mình mất rồi. Mình không tìm được. Mình phải dùng cái tính nguyện trì danh để về ở với Phật thì mới tìm lại được. Còn bây giờ là sống trong mơ mà khóc á. Tới chừng hết mơ rồi, ủa sao mà khóc chi vậy, nó mơ cũng khóc hoài vậy. Giống như coi phim mà cứ chảy nước mắt, nó đóng phim á, nó không phải thiệt đâu. Nó không phải có nhân vật đó đâu. Thành ra là cứ bỏ xả hết. Thì Nguyễn Quang nói đó, tưởng mình là chết rồi. Người ta có lấy dầu thơm chét lên cũng vậy, mà người ta lấy phân để lên cũng vậy rồi. Tại tôi là đồ giả, tôi không còn tồn tại nữa đâu. Thì phải nghĩ như vậy đó, thì nó xả hết rồi đó. Dùng cái tâm đó yên tĩnh lắm mới đi niệm Phật, mới cầu vãng sanh. Còn mấy nó cứ dính mắt, nhiều khi á, nghiệp mình nó nặng, người ta khảo mình nó cứ dính ở trong đó, ta khảo mình quá, ta khảo mình mà suốt ngày cứ nhớ cái đó, làm mình khổ cái này, làm mình khổ cái kia, mình muốn mà không được, cho nên thường thì các thầy xả hết tất cả để cái tâm nó trống vắng, thì niệm Phật nó mới an lạc mà nó không có bị lạc đường ấy. Còn mấy cái suy tư đó làm cho mình lạc hướng, có thể mình tu thôi thời gian mình bị bế tắc hết tất cả, tại vì mình tiến không được rồi mình tự trách mình, rồi mình tự thấy mình nghiệp chướng nặng, mình tự giống như mình không tin được mình nữa, thành ra là càng ngày tới lúc mình đi vô cái ngõ hẹp nha, cái tâm là không an lạc nữa. Còn cái người mà tu đúng với cái ơn trước nó như mặt trời vậy đó, cái đường ơn trước nó sáng chân nè, nó là đường giải thoát mà, còn không thấy gì hết trơn, thấy khổ, thấy phiền không à. Đó, tuy là tu nhiều mà không thấy an lạc, thấy phiền thì cái đó phải đi học. Tại vì ơn trước nó tối đó, nó tối rồi thì mặt mình sẽ tối, nó không ánh sáng đâu. Cũng như là người ngoài đời á, khi còn trẻ đó thì vui, muốn cái gì cũng được, nhưng mà tới chừng già một chút á thì muốn đi cũng đi cũng được nữa, phải có người chở. Đó, bắt đầu cái từ đó cái tâm nó mới tối, muốn không thành được nữa, muốn gì cũng được. Ngày xưa còn trẻ thì muốn xách xe đi, muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì được, nhưng mà người ta không biết cái sức khỏe nó có giới hạn, nó không phải đứng một chỗ đâu, nó sẽ từ từ đi xuống dốc á. Tới một ngày nào đó, ố bây giờ đi hết nổi rồi, phải có người chở, lái xe cũng không lái được, ngồi lâu cũng không được, thì bắt đầu cái tâm nó bế tắc, mà nó bắt đầu nó những cái lòng tham nó không đáp ứng được, bắt đầu nó ngồi, bắt đầu là cái ánh sáng nó mất, cái người nó tiều tụy, nó không đẹp như trẻ nữa, mà trong tâm nó tối đó. Nhưng mà có con cháu, có phước đi chùa, có những cái việc vui á thì nó đỡ, còn mấy á, mình vô nhà già sẽ thấy người ta cú rũ hết, giống như con chim mở trong lòng vậy, muốn bay không được, ngồi nó cú rũ à, thì từ đó nó mất ánh sáng. Bởi vì nếu không có lập Phật pháp, không tu đó, thì cái tuổi về già nó sẽ mất ánh sáng. Còn như mình có đường đó, về Tây Phương trước mặt mà gặp Phật là ngày gần đây, thành ra là cái tâm mình càng ngày càng sáng ra, mình càng vui hơn. Mặc dù sau này mình già đó, mình ngồi một chỗ cũng không có cú rũ nữa, tại vì lúc nào mình có Phật, có Tây Phương để chờ mình, đường tu nó đẹp như vậy. Nhưng mà phải dẹp hết cái đống rắc rối phiền não đi, còn không dẹp được thì tu không tiến đâu. Muốn dẹp, Niệm Quang nói phải coi mình là giả, coi mình là người chết rồi, dẹp hết rồi, trong lòng mình chỉ còn Phật, thì ngày đêm á mình chỉ còn cái tâm là một tâm thôi, con đã chuẩn bị hết rồi, con ngày đêm đều muốn về ở chung với Phật, đọc danh hiệu này. Còn bao nhiêu thứ giống như là mấy cái nhà lục đạo ở đây là nhà mà bây giờ bỏ rồi, giống như quán trọ thôi, giống như lên xe bus mà gặp người ta thôi, ngồi cũng xuống xe thôi, thì không có quen biết gì, không cần, xả bỏ hết vậy đó thì chờ đi Tây Phương. Còn nếu mấy anh nó cứ dính mắc cái thế giới này hoài, tu hoài không tiến, thì phải cởi gỡ ra hết, thì cố gắng vậy, cố gắng để là khi mình về già đó mình phải chuẩn bị, tại về già nó dễ buồn lắm, không có người nói chuyện mà ngồi cú rũ đó, nó rất khổ. Tại sao? Tại mình không đối diện với cái sự yên tĩnh đó, mình không đối diện được với nó đâu, nó khó lắm. Thì như người tu mình bị nhập thất, rồi gặp cái đó bắt điện thoại nói hoài, không thấy là nó rất khổ, tại không muốn đối diện nổi nó. Người già cũng vậy, con đi làm á rồi ngồi đối diện với nó tội nghiệp lắm á, tại không có chuẩn bị trước, thế thì gặp rồi bối rối, thành ra buồn hoài. Nhiều khi mình đổi tánh vậy, không ai hiểu nổi mình, tại vì mình bế tắc cái tâm. Như chứ nếu đó là đối diện với cái đó mỗi ngày, tại vì ở mình không có chơi với ai, không nói chuyện, thì cái trống vắng đó là nó đối diện mà, thì làm cách nào để qua? Dùng cái niềm tin Phật để qua. Mình vui quá, mình muốn về ở với Phật, từ từ nó qua. Còn nếu mình không có cái niềm tin sâu á, mình sẽ mở tivi, phải nhờ mở nhạc, mình mở internet, mình mở bao nhiêu thứ để mình thắng cái tâm. Tại vì nó trống vắng là phải vậy, không ngồi yên được. Còn muốn ngồi yên á, phải tin Phật, phải tu, phải muốn giải thoát. Tới lúc mà đó nó quen rồi đó, thì làm sao? Phải tập từ bây giờ, lúc nó già rồi đó thì mình đã quen rồi. Cũng như ngày xưa Chân Hiếu ở với thầy Rinpoche đó, thầy Rinpoche đó, Chân Hiếu biết đó, sáng sớm là ngồi tới tối, không phải duyên. Mẹ chỉ thấy thắc mắc không biết làm sao làm được, không có dễ. Còn đệ tử cứ đi tới lui hoài không ngồi được. Ở với thầy hầu hai mươi mấy năm học thầy rồi, mà ông nói tôi cứ nhờ bếp phòng khách rồi còn ngày cứ ngồi chỗ mà tôi không có quen. Tôi cứ nhờ bếp phòng khách, còn cái ông sư đệ thì đi chợ suốt, đi ngoài đường á, không ngồi được vậy. Thì sau này chân hiếu mới biết, ồ thì ra muốn ngồi như vậy là phải có đức tin sâu, phải có cái tâm cầu giải thoát lớn lắm. Còn mới gặp nó là thua. Cho nên người ta gặp nó đó, người ta thua thì ta đi làm Phật sự hết. Thay vì ngồi đó không chịu nổi với nó, ngồi bữa hai bữa được, ngồi một tháng thì biết. Đâu đơn giản gì đâu. Mà người lớn tuổi của mình là ngồi cả một cái tuổi già đó. Nếu có phước thì có con cháu đông thì đỡ, còn đi chùa còn mấy buồn lắm mà. Phải đáng tu, mình sẽ chuẩn bị vậy. Thì lúc đó mình quen rồi, mình chờ đi Tây Phương thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.